Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cổ Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh.
Chương 8, định nghĩa về cái chết. Nhà ăn đóng cửa từ lâu, chục cưng hamster cũng đã được ăn, nhưng Na Lan vẫn không thấy đói. Căn phòng nhỏ dù đã mở rộng cửa sổ, nhưng vẫn gây cho cô cảm giác sợ hãi, sự khép kín đến ngạt thở. Cô run cầm cập, chỉ muốn chạy bổ ra ngoài. Cô bất giác bước đến bên cửa sổ và nhìn xuống lùm cây dưới sân, nơi mà Ninh Vũ Hân từng đứng đó như một u linh để theo dõi cô. Bây giờ chắc cô ta đã thành u linh thật rồi. Cô có muốn nói gì với tôi không? Ai đã cướp đi sinh mệnh của cô, quyền sống của cô? Lần đầu tiên trong 5 năm kể từ khi cha mất, Na Lan cảm thấy thì ra cái chết đang ở rất gần mình. Và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết đang tiến về phía cô. Ninh Vũ Hân đã nói gì nhỉ? 3 tháng trước, tôi chính là cô bây giờ. Vậy sau 3 tháng nữa, liệu mình có trở thành Ninh Vũ Hân, hương hồn sẽ bay về cõi thẳm sâu? Công an khu vực Văn Viên đã xem xét gần 3 tiếng đồng hồ, lấy lịch khai như biên bản đầy đủ. Na Lan mệt rũ người, tôi thấy họ rất chú ý đến vụ án này, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định Ninh Vũ Hân tự sát hay là bị giết. Na Lan cảm thấy họ nghiêng về giải thích nạn nhân tự sát. Báo chí đua nhau đưa tin về tầng hoài lạm dụng tình dục rồi trừng bỏ các cô gái. Các trinh sát phát hiện trong phòng Ninh Vũ Hân có các loại thuốc chấm trầm cảm. Hàng xóm đối diện hình như nghe thấy nạn nhân khóc thút thít, chứng tỏ nạn nhân đã chán trường, nhưng như có rất ít niềm vui và chờ đợi trong cuộc đời. Nhưng Na Lan không tin rằng Ninh Vũ Hân tự sát. Cô ấy đã mở cửa cho mình và treo cổ tự sát trong vài phút sau đó khi mình đang lên cầu thang hay sao? Nói là bị sát hại thì có lý hơn nhiều. Hung thủ đã mở cửa cho Na Lan, sau đó hắn đi thang máy xuống tầng trệt. Cảnh sát cũng đã xác nhận thang máy không hề hỏng hóc. Có lẽ mình nên gọi điện cho Ba Du Sinh ở sở công an. Các vụ án kiểu này do chi nhánh sở công an phụ trách. Ba Du Sinh ở tổ trọng án của sở, nếu mình gọi điện thì có việc coi là can thiệp vào công tác của họ không? Na Lan ngơ nhìn máy di động, cho đến khi mấy bẩm rơi chuông khiến cô bừng tỉnh. Ba Du Sinh ở tổ trọng án, đội cảnh sát hình sự thành phố gửi tin nhắn cho cô. Hình như anh ta cảm nhận được từ xa rằng Na Lan đang do dự. Trên sông tầng hoài lắm chuyện thị phi, muốn nói kỹ, hẹn gặp nhau ở quán sủi cảo Cao Hứng. Na Lan nhìn đồng hồ trên máy di động, 10 giờ 28 phút. Sủi cảo Cao Hứng rất nổi tiếng trong khu chợ đêm ở phía nam đại học Giang Kinh. Nghe nói ông cụ bốn đời của chủ quán từng là đầu bếp điểm tâm trong cung hoàng đế, có phần thổi phồng, nhưng sủi cảo từ nhân đến vỏ đúng là ngon vô địch. Na Lan ra khỏi cửa ký túc xá, nhìn bốn phía, không một bóng người. Đi từ đây đến cổng phía nam đại học Giang Kinh chỉ mất 5 phút. Cô cất bước, nhưng biết ngay là mình sai lầm. Ánh đèn ven đường nhựa kéo dài cái bóng của cô, và một cái bóng nữa cũng rất dài đang ở đằng sau cô không xa. Tay cô nắm chặt cái lọ xịt hạt tiêu để trong túi khoác vai. Na Lan phải không? Giọng một nam giới cao lớn, cô nghe không quen. Anh là... Đội trưởng Sinh cử tôi đến đón cô. Lên xe đi. Một chiếc xe Volkswagen đang đậu dưới bóng cây. Na Lan lưỡng lự. Thiên Anh xuất trình. Người ấy đập mạnh tay phải, nói: tôi thua, đen đuổi quá. Na Lan càng đứng lên, chuẩn bị kêu cứu. Cô đừng sợ, anh Sinh cáo với tôi rằng cô nhất định sẽ đòi xuất trình giấy tờ. Tôi không tin. Nói là tôi từng nhiều lần nghi ngờ người. Tôi nói mình là cảnh sát thì ai cũng nghe luôn. Cho nên tôi cáo với anh ấy, nếu tôi thua, tôi xin chia một chầu sủi cảo. Anh ta vừa nói vừa chia thẻ ra. Cả di động đang lưu số máy của Ba Du Sinh. Anh Sinh nói cô rất thận trọng. Và còn nói cô tàu ba ra sao, tôi không tiện kể, sợ cô ngượng. Na Lan thầm khen anh cảnh sát trẻ tinh ý. Họ cần nói gì thêm rồi họ lên xe. Một cái bàn dài kê trước sạp sủi cảo cao hứng. Ba du sinh đã lót dạ một bàn. Anh nói, xin lỗi, tôi bận suốt từ trưa đến giờ. Chuyện anh gì, đói mèo, không thể đi đón cô được. Cũng hơi muộn rồi. Tức cô cũng là cú mèo như tôi. Luận văn đã viết xong mà cô vẫn không thay đổi thói quen sinh hoạt à? Lần gặp ba du sinh gần nhất là cách đây hơn một tháng, khi cô thuyết trình báo cáo tốt nghiệp. Dưới ánh đèn của chợ đêm, anh ta vẫn thế. Đeo cặp kính gọng đen vừa lỡ mốt vừa cũ xỉn, đầu tóc rối bù, khai giống đám nghiên cứu sinh tiến sĩ trong ký túc xá nhà trường, khác xa dáng vẻ mà anh tổ trưởng vừa trong bán hình sự nên có. Em có thay đổi chút ít, em đang nghĩ xem có nên gọi điện cho anh không? Na Lan nói. Sao anh biết em gặp Tần Hoài? Cô không cho rằng mình đáng để các anh cảnh sát cường nhất nhân tình giám sát. Ba du sinh nói. Cô đừng sợ, chúng tôi không giám sát gì cô. Vì đã suy luận một cách logic, cô phát hiện ra xác Ninh Vũ Hân, Ninh Vũ Hân và Tần Hoài, vân vân. Chúng tôi luôn rất chú ý mọi chuyện của Tần Hoài. Các anh đang theo dõi anh ta? Không hẳn thế, chúng tôi đâu có đủ nhân lực và phương tiện, chỉ là tương đối quan tâm. Quần chúng túc quận trên đảo sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ba du sinh cố mỉm cười. Thử nói xem cô đã gặp những rắc rối gì. Na Lan gượng cười. Hình như chuyện nhìn thấy xác Minh Vũ Hân vẫn chưa phải là rắc rối. Sao anh biết em gặp rắc rối? Cô làm ra vẻ ngạc nhiên. Cô lại nhớ đến Ninh Vũ Hân lập luận về rắc rối để cảnh báo cô. Ba du sinh đưa mắt nhìn anh cảnh sát vừa đón Na Lan. Na Lan hiểu ý du sinh là: cậu đã chấp nhận thua tôi chưa? Rồi anh ta nói: cô gặp phải Tần Hoài, tức là gặp rắc rối. Nói thế là đủ tầm khai quát chưa? Na Lan gật đầu, rồi kể với anh mọi chuyện trong mấy ngày qua. Ba du sinh ăn chậm dần, rồi buông đũa. Đề nghị đầu tiên của tôi là cô phải gặp Hải Bản Thiên xin thôi việc luôn. Nếu cô cần việc làm tạm thời, thì đến cơ quan tôi làm công tác văn thư. Tôi đang cần người làm giúp. Tiền lương thì hơi thấp. Rắc rối của Tần Hoài là ở chỗ nào? Na Lan đã bắt đầu mệt mỏi. Cô muốn nghe được câu trả lời thẳng luôn. Mặc dù cô hiểu rằng đây là câu hỏi rất khó trả lời. Cô biết được đến đâu rồi? Kể cả cách tin thu lượng đó đây thì vẫn là rất ít. Ví dụ những ai ở gần anh ta thì đều phải chết. Vợ anh ta mất tích, Ba Du Sinh sửa lại. Nhưng cô ta đã mất hút 3 năm, tòa án tuyên bố là đã chết. Khi chưa tìm thấy xác thì cảnh sát hình sự chỉ coi như là mất tích. Từ ngày quen Ba Du Sinh, ấn tượng của cô và anh luôn là một người rất điềm tĩnh, chưa bao giờ tỏ ra là một bậc thầy. Hôm nay lần đầu tiên cô thấy cách nói sắc mặt của anh có lẫn nét kích động. Cô bình thản nói: anh cần chỉnh lại từ ngữ của em cho thật chuẩn à? Ba du sinh cũng nhận ra mình hơi không bình thường. Anh đáp có ý xin lỗi. Tòa tuyên bố đã chết thì ít ra phải chờ sau 4 năm vẫn không rõ tung tích thì mới đúng. Na Lan buồn bã gật đầu. Đúng là em rất ngố. Sao lại tin những lời đồn là thật? Dù hoạt cả trên mặt đến mấy thì vẫn chỉ là thông tấn xã vỉa hè. Vậy thì chuyện Tân Hoa giàu lên cũng không thể nào là nhờ vào tiền bảo hiểm bồi thường như người ta vẫn tháo nhau. Ba Du Sinh nói. Không có gì cô, ngay cảnh sát điều tra cũng nghe đồn lại là thế. Quản Nhiệt Tuệ có mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng không đời nào công ty bảo hiểm chi tiền cho người không đúng với định nghĩa của cái chết. Tuy nhiên định nghĩa về cái chết quả là một việc khó khăn, nhất là Quản Nhiệt Tuệ vợ Tần Hoài. Bản thân cô ta đã là một câu hỏi hóc búa. Tần Hoài rồi Quản Nhiệt Tuệ, rắc rối chồng lên rắc rối. Không thể nói Ba Du Sinh là một diễn giả tầm cỡ, nhưng anh khiến cô nghe rất say sưa. Chà, cô ấy, ông Quản Cảnh Huy là người đầu tiên ở lĩnh Nam bước ra khỏi huyện Mai ở An Đông. Nói người đầu tiên không chỉ vì ông ấy là một cựu phú, Nghe nói trước khi Lục Cơ Động ra đời, ông ấy đầu tư một nửa nhà máy sản xuất đồ chơi ở Quảng Đông. 5 năm trước, ông ta bắt đầu chuyển vốn sang ngành địa ốc. Quảng Cảnh Huy đúng là một tay cự phú, tuy chưa phải người giàu số 1, nhưng ít ra cũng ở trong top 3 người đứng đầu Quảng Đông. Ông ta đồng thời là bậc kỳ cựu của chính hiệp, nhà từ thiện, nhà thư họa, nhà sưu tầm đồ cổ, nhà bảo hộ cho biệt kịch, kịch hát vùng lưỡng Quảng, nhà sưu tầm sân ga khách gia, là cổ đông lớn của một đội bóng đẳng cấp. Điều duy nhất ông Quảng Cảnh Huy thiếu hụt chính là hương hỏa không vượng. 45 tuổi mới có được một cô con gái, chính là Quảng Nhiệt Tuệ. Cho nên cô có thể tưởng tượng ra vợ chồng ông ta thương yêu cô con gái độc nhất này vô bờ bến. Nói thế này em vẫn chưa là đủ. Nga Lan đương nhiên có thể tưởng tượng được nhìn thấy tình cảm ấy. Cha cô không phải là người số một gì, mà đã thương yêu cô biết chừng nào, có thể tưởng tượng ra vợ chồng ông Cảnh Huy sẽ coi việc hôn nhân của Nhiệt Tuệ đến đâu. Thật đầu, Nhiệt Tuệ và anh chàng tên là Đặng Tiêu rất đồng tình với nhau. Đặng Tiêu cũng xuất thân tầm cỡ, nhà họ Đặng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Cuối thập kỷ 90 vươn lên quy mô một vương quốc vật liệu xây dựng, cho nên có thể nói hai nhà là một đằng hộ đối. Hai vị trưởng môn Quan Cảnh Huy và cha Đặng Tiêu là ông Đặng Kỳ Xương, đây là ủy viên chính hiệp kỳ cụ hay đại thương gia giao du rất thân thiết. Cho nên có thể nói Quảng Nhiệt Tuệ và Đặng Tiêu là đôi uyên ương điển hình trai tài gái sắc. Viện cưới xin đã được cha mẹ hai bên lập chương trình, chỉ chờ hai cô cậu tốt nghiệp đại học là tổ chức. Nhưng khi Quảng Nhiệt Tuệ học năm cuối đại học thì gặp Tần Hoài. Gặp Tần Hoài lỡ một đời người. Na Lan lẩm bẩm. Cô cũng nghe nói về cái khẩu hiệu của các fan girl tơ tình, hình như họ có của Kim Dung. Na Lan gật đầu. Hồi đó Tần Hoài chỉ là gã lang thang nghèo kiếp xác, kiếp phần kiếm sống, nhưng không rõ anh ta có gì đặc sắc hấp dẫn Quảng Nhiệt Tuệ. Có lẽ là tài hoa hoặc ngoại hình. Rốt cuộc cô ta đốt cả thanh mai trúc mã với Đặng Tiêu, rồi tuyên bố với cha mẹ rằng chỉ lấy Tần Hoài. Ông Quảng Cảnh Huy 30 năm kinh doanh vực bào sóng gió, thế mà bị mắc cạn trong vụ việc này. Ông đã dùng mọi cách, thậm chí dùng tiền bạc để dụ dỗ Tần Hoài từ bỏ con gái ông. Như thế cho đến khi cha con ông công khai cắt đứt quan hệ, mà vẫn không thể chia sẻ cặp uyên ương đã nặng lời thề này. Nga Lan bỗng nhớ đến nhân vật lãng tử Phượng Trung Long và tiểu thư Văn Oanh trong bàn tiểu thuyết của Tần Hoài, và hiểu ra rằng nhà văn không bao giờ có thể thoát ly cuộc sống, nhưng là bị đặt ra một câu chuyện cách đây 500 năm thì vẫn chịu ảnh hưởng cơ sở trải nghiệm của chính mình. Bao Du Sinh không nói tiếp nữa, chỉ nhắc Na Lan hãy ăn sủi cảo. Cô cười, từ chối rằng buổi tối ăn sủi cảo thì khó tiêu hóa. Cô gọi món cháo rồi hỏi, sau đó thì sao? Cô thấy mình giống như hồi nhỏ hai đời cha kể đứt chuyện. Sau đó thì cô biết rồi, những chuyện cô đã lầm lặt chấp vá không phải là đều quá sai lầm. Bao Du Sinh là anh chàng rất kén chọn ngôn từ, hiếm khi nói thừa lời. Vừa rồi thao thao bất tuyệt là lần đầu tiên. Xem ra ông chủ tàu thủy không nói vóng lên. Tần Hoài và Quảng Nhiệt Tuệ lấy nhau rồi vẫn sống thần vật. Sau khi Nhiệt Tuệ mất tích, khi Tần Hoài bắt đầu cất bước phất lên, khoản tiền bảo hiểm không phải là con đường tắt để Tần Hoài đổi đời, thì liệu có phải sự phát tài của anh ta vẫn liên quan đến vụ việc Nhiệt Tuệ mất tích? Nhiệt Tuệ mất tích, Tần Hoài là nghi phạm chủ yếu phải không? Thực ra cũng chưa thể gọi là nghi phạm, là chồng của người mất tích, anh ta bị nghi ngờ trước tiên, nhưng lại không có một dấu hiệu nào, dù là dấu hiệu gián tiếp, khiến anh ta trở thành nghi phạm. Không có vật chứng, không có dấu vết bạo lực, không có tiền sử tội phạm. Ngày tố hợp báo công an, anh ta nói mình uống rượu say nên không biết vợ đi đâu. Chỉ nhớ là trước khi say đã cùng đi với vợ. Lúc đó anh ta buồn rầu lo lắng đều rất thật. Ít ra là truyền tôi cho là thế. Cô là nhà tâm lý học tương lai, cô có ý kiến gì không? Bao Du Sinh thấy Na Lan bỗng nhướng mày lên. Có lẽ lúc đó anh ta thật sự buồn rầu lo lắng, nhưng sau 3 năm anh ta đã quên sạch. Cuộc sống của anh ta không gợn chút buồn bã lo lắng nhớ nhung, không có ảnh cũ, không lời viếng, không hồi tưởng bằng ngôn từ, hay nhắc đến vợ cũng chẳng thiết. Trái lại để trải những tin nhờ bẩn về anh ta, với những món nợ ái tình, theo đuổi người đẹp. Mẹ Lan nghĩ thế, ngoại trừ ánh mắt cố làm ra vẻ u buồn. Và biết đâu nỗi u buồn ấy là thật. Bà Du Sinh nói, dù sao, vẫn có một số người khát khao cách nhanh chóng ra khỏi nỗi khổ đau. Mẹ Lan nghĩ, có lẽ đấy là sự khác biệt giữa mình và Thần Hoài. Cả 5 năm trời, mình chẳng sang làm bất cứ việc gì, miễn là được gặp cha. Nhắc đến nợ ái tình, cô ngẫm nghĩ rồi nói, cái chết của anh Vũ Hân cũng vậy. Tần Hòa bị nghi ngờ trước tiên, nhưng anh ta không phải là nghi phạm. Lúc Ninh Vũ Hân xảy ra chuyện thì anh ta vẫn đang bơi ở đảo Hồ Tâm, có không ít người chứng kiến, chắc là đám con gái và các thiếu phụ. Nga Lan lẩm bẩm. Ba Du Sinh nói, tôi nghĩ cô nhắc đến Tần Hoài thì lẩm cẩm mất rồi. Chắc anh không ngờ đệ tử của anh có cái năng lực này. Đây là bạn nghề nghiệp, khi làm trợ lý cho Tần Hoài, thêm một lý do để thôi việc. Còn Phương Văn Đông, anh ta là Tâm Phúc, là đệ tử ruột của Tần Hoài. Không trong diện tình nghi, anh ta liên tục ở nhà, cũng không có người làm chứng à. Ông chủ tàu xác nhận rằng cả ngày hôm đó anh ta không qua hồ. Vợ anh ta cũng nói chồng mình vừa nhà viết lách. Ba Du Sinh nhận ra cô đang chờ nghe. Chắc cô đã nghe nói về vợ Phương Văn Đông. Nga Lan ngật đầu. Chỉ tiếc là chưa gặp mặt. Em từng mượn chị ta bộ váy nhà hội. Hôm đó em mắc lừa đi theo Tần Hoài đến hội bán đấu giá làm từ thiện do Tư Không Trúc tổ chức, còn nhìn thấy cả giám đốc của anh. Không ngờ cô lại sớm Tần Hoài đến thế. Ba Du Sinh cười. Phương Văn Đông và Tần Hoài tuy có vẻ như là hàng đôi bóng, nhưng anh ta không có điều tiếng gì. Lấy vợ đã lâu, là anh chồng tốt tính, có việc vẫn miệng mài viết văn. Tác phẩm không có hồn nhưng viết rất chắc tay. Công phu từng câu từng chữ đều là vắt óc ra mà có được. Anh mà lại xin tiểu thuyết kinh dị của bọn họ à? Cô tỏ ra rất ngạc nhiên. Để biết họ đã hiểu sai về quá trình trinh sát, về hệ thống công an ra sao, cũng là một cách giải trí. Mà Du Sinh và anh cảnh sát trẻ tuổi nhìn nhau. Em biết một nghi phạm. Em nói ra một anh đừng cười, vì các tình tiết đều rất bắt nháo. Chúng tôi sẽ có thể cười cô. Đã nghe nói Tư Không Tình chưa? Mà Du Sinh ngỡ người. Là con gái ruột của ông Tư Không Trúc. Cô ta cũng yêu Tần Hoài, cho nên đương nhiên là tình địch của Ninh Vũ Hân. Ninh Vũ Hân từng nói Tư Không Tình rất hung dữ, dám làm đủ thứ chuyện để đạt được mục đích. Nga Lan kể lại những lời lẽ đầy ý cứng rắn của Tư Không Tình ở buổi tiệc rượu hôm nọ. Ba Du Sinh không cười nữa, gật đầu nói, đây là tình tiết rất hay, cảm ơn cô. Chúng tôi cũng không biết Tư Không Tình có quan hệ với Tần Hoài. Câu nói của Ninh Vũ Hân rất đáng quan tâm. Tư Không Tình đã ngồi nhận cô là bạn gái của Tần Hoài, thì cô phải cẩn thận mới được. Nga Lan gật đầu rồi lại hỏi, em tưởng rằng ngoài trừ các vụ án có ảnh hưởng sâu rộng, nói chung các anh không can thiệp vào công tác phá án của chủ nhất sở công an, nhưng tại sao lại quan tâm đến cái chết của Ninh Vũ Hân nhiều như vậy? Một cái chết chưa rõ là tự sát hay bị sát hại. Chúng tôi còn có thể linh hoạt, huống chi cô là người trong cuộc, lại là học trò của tôi. Nói thế không ổn, em là người trong cuộc, là học trò của anh thì anh càng nên cách ly mới đúng chứ. Cô là người trong cuộc, chứ không phải là nghi phạm. Tôi không muốn cô bị biến thành người bị hại, nên mới khuyên cô hãy thôi việc đi. Thế nhưng anh nói thì Tần Hoài chỉ phải là một kẻ đáng sợ, vậy tại sao em phải thôi việc? Thực ra, tôi cần Ba Du Sinh khuyên nhủ, cô đã quyết định không gặp Tần Hoài nữa. Chính cô vừa nói rằng, có lẽ Tư Không Tình đang hợp hợp với cô. Mặt khác, có rất nhiều người xót thương quản nhiệt tỏa mất tích. Tức là sau đó Tần Hoài gọi lên nhanh chóng, thì đương nhiên có một số người cho rằng chuyện này liên quan đến vụ mất tích. Cho nên bất cứ cô nào có quan hệ với Tần Hoài đều bị nhìn nhận là kẻ đáng khinh đối với quản nhiệt tỏa. Anh nắm chỉ ông Quảng Cảnh Huy à? Ba Du Sinh không trả lời thẳng, chỉ nói, đã đủ sức thuyết phục chưa? Nai Lang bỗng nói, nếu còn tiếp tục đeo bám thì sẽ muộn gì một trong hai sẽ phải đổ máu để trả giá. Sao thế? Hai anh cảnh sát đều đứng sắc mặt. Tần Hoài đã nói câu này khi trả lời di động. Nai Lang tạm biệt Ba Du Sinh. Trên đường về, cô cảm thấy mình được giải đáp thì ít, thắc mắc thì lại nhiều lên. Cứ thế ngồi im không nói một lời, cho đến khi anh cảnh sát nhắc cô rằng xe đã đến ký túc xá. Nai Lang xuống xe, đang định cảm ơn thì anh cảnh sát trẻ bỗng nói, vừa nãy hai người nói về chuyện tết và chết chóc, đội trưởng Sinh cũng có chuyện riêng. Lúc đầu tôi ngỡ là cô đã biết rồi. Biết về gì? Đội trưởng Sinh từng rất yêu một người bạn gái, cô ấy mất tích đã 10 năm, và tôi dám khẳng định anh Sinh vẫn đang tìm cô ấy.